có quyền đề cử.
Kính thưa quý thính giả, tiếp theo lời kêu gọi của chúng tôi, nhiều thính giả trong những ngày qua đã đặt cùng câu hỏi: ai cho phép Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngang nhiên tước quyền đề cử ứng viên quốc hội của toàn dân? Đã đến lúc mỗi người dân phải xác quyết các quyền của mình, bất chấp các thủ đoạn ngăn chặn của nhà cầm quyền. Người dân sẽ tự chọn những người mà họ cho là đáng tin tưởng nhất để đại diện cho họ. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã nhận được một số thư đề cử từ các thính giả và độc giả gửi về. Chúng tôi sẽ tuần tự đọc tên các vị được đề cử mỗi ngày và đăng tải tại các trang mạng của đài. Người thứ nhất được thính giả Quỳnh Đăng Thanh đề cử làm đại biểu nhân dân hôm nay là sinh viên Ngô Quỳnh.
Anh Ngô Quỳnh, sinh năm 1984, năm nay 27 tuổi, quê ở Bắc Giang. Khi còn là sinh viên trường Đại học Nông Lâm ở Thái Nguyên, anh Ngô Quỳnh không lấy được bằng tốt nghiệp vì không chịu thi môn triết học Marx Lenin. Ngô Quỳnh tham gia nhiều hình thức phản đối Trung Quốc đã xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Khi nhà nước Việt Nam tổ chức rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 4, 2008, anh tổ chức biểu tình ôn hòa tại Hà Nội nên bị bắt và bị công an đánh đập. Anh cùng với cô Phạm Thanh Nghiên đi đến vùng Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để thăm hỏi bà con thân nhân của các ngư dân đã bị Hải quân Trung Quốc bắt giết trên Biển Đông. Anh lại bị công an cật vấn, sách nhiễu. Ngày 10 tháng 9, 2008, anh bị bắt và bị giam giữ cho đến nay ở trại B14, huyện Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Tôi xin nghiêng mình ngưỡng mộ trước sự can trường, dũng cảm của anh Ngô Quỳnh. Anh đã dám nói lên những phẫn quốc của mình trước tình trạng mất đất, mất biển cho ngoại bang. Thật là đau lòng, đáng tiếc cho một đất nước khi mà người trẻ giống lên tiếng nói yêu nước, muốn xây dựng một xã hội có dân chủ, có công bằng, văn minh thật sự, thì lại bị quy chụp cho đủ loại tội lỗi, rồi ném vào tù ngục để bịt miệng. Đối với tôi, sinh viên Ngô Quỳnh quá xứng đáng trong vai trò đại biểu của nhân dân, đặc biệt là đại diện cho giới trẻ Việt Nam trên toàn quốc.
Và vị thứ hai được thính giả Phan Hoàng đề cử làm đại biểu nhân dân hôm nay là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Nếu cần hỏi một người về thực trạng của xã hội Việt Nam ngày nay, tôi nghĩ khó có ai thấu hiểu hơn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Là một người cầm bút, bà đã quan sát và phản ánh xã hội Việt Nam qua nhiều tác phẩm giá trị xuyên qua kinh nghiệm sống nhiều năm của bà trong lao tù, từ nhà tù nhỏ tới nhà tù lớn. Hơn thế nữa, Trần Khải Thanh Thủy còn dành một phần cuộc đời của mình để giúp vô số đồng bào dân quan viết lại những nỗi oan khiêng của họ. Đúng hơn là những hoàn cảnh bị guồng máy nhà nước Cộng sản Việt Nam trấn lột, đàn áp và lừa dối để làm đơn khiếu kiện, mong một phép lạ nào đó giúp họ thoát khỏi nỗi oan khiêng. Vì vậy, trong nhiều năm, Trần Khải Thanh Thủy không những nắm vững hoàn cảnh của đồng bào, bà còn làm vai trò của một đại biểu nhân dân trong thực tế. Một lý do khác khiến tôi muốn đề cử nhà văn Trần Khải Thanh Thủy làm một đại biểu là vì gần đây, bà là một nạn nhân trong vụ dàn dựng trắng trợn của guồng máy công an của chế độ độc tài hiện nay. Chúng đã cho du đảng đến tận nhà bà để hành hung, rồi sau đó bỏ tù bà vì tội đã gây thương tích cho tên du đảng sau khi tên này bỏ trốn biệt tích. Như vậy, nếu muốn xây dựng một quốc hội lập pháp, biết lắng nghe tiếng nói của người dân và có trách nhiệm kiểm soát guồng máy hành chính, thì còn ai xứng đáng hơn là chính nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Sau cùng, qua nhiều năm tháng, đất nước Việt Nam nằm trong tay những thành phần vô học và giả bộ học. Nếu có được một nhà văn làm dân biểu thì cũng là điều may mắn. Kính mời quý thính giả tiếp tục gửi các thư đề cử về cho chúng tôi. Tiết mục Nếu dân tôi có quyền đề cử sẽ là thông điệp chung của dân tộc chúng ta để xác định lằn ranh giữ danh sách những người được dân chọn vì vận mạng đất nước và những kẻ được Đảng Cộng sản Việt Nam chọn để phục vụ chính họ, bất kể số phận đất nước.